南无本师天迦牟尼佛，南无师天迦牟尼佛。天迦牟尼佛。Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2000. Bây giờ là 10 giờ 11 giờ 40. Bài pháp chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay đề tài là sức mạnh của tâm. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng tôi nói về cái chi tiết của cái sức mạnh của tâm, thì chúng tôi có một câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe. Là ngày xưa, rất là xưa, thời kỳ còn Đức Phật tại thế, có vua nước Xá Vệ tên là Ba Tư Nặc. Vị vua này đến thăm Đức Phật và một cái thái độ hết sức là cung kính. Nhà vua cởi kiếm, cởi giày, rồi chắp tay quỳ trước Đức Phật, đảnh lễ và bạch Đức Phật như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con xin nguyện cúng dường Phật và tăng chúng nơi ngã tư đường, để cho mọi người trông thấy, để mọi người trong nước đều biết Phật là đấng chí tôn, xa lìa ma ngoại, giữ gìn năm giới cho quốc thái dân an. Thì khi mà nhà vua bạch Phật rồi, Đức Phật rất là hoan hỷ. Đức Phật ngài nói rằng là đây là một cái phước lành mà một cái người làm vua cai trị nhân dân phải biết, phải xử sự một cách sáng suốt để dẫn họ phụng hành đạo đức để hưởng phước được lâu dài. Thì sau khi trình bày với Đức Phật xong thì nhà vua trở về để mà lo việc cúng dường. Thì thưa quý vị biết rằng là với cương vị của vua mà trong hôm đó đó, nhà vua coi như là đích thân nấu, tất cả những người khác là phụ. Nhà vua xuống đích thân nấu để mà rồi cuối cùng đón đích thân đón chư tăng đến ngã tư đường để mà cúng dường. Thì khi Phật ngồi vào chỗ ngồi và chư đà tăng, quý vị biết có nhớ là tăng mà thường theo Đức Phật là có bao nhiêu vị không? Có ai nhớ không? 1250 vị. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay này. Phật tử rất là giỏi hả? Tức là tăng chúng mà thường theo Đức Phật á, luôn luôn là 1250 vị. Chưa nói tới là các Phật tử tới tham dự. Thì khi mà Đức Phật và chư tăng ngồi vào bàn ăn rồi, thì nhà vua nghĩa là đích thân coi như là mời Đức Phật dùng, gấp thức ăn mời Đức Phật dùng. Thì khi mà ăn xong thì cũng chính nhà vua đích thân múc nước rửa tay cho Phật. Và lúc đó Phật bắt đầu thuyết pháp cho vua và tất cả mọi người nghe. Thì thưa quý vị, trong số mọi người đến nghe đó có hai người thương gia. Nghĩa là người tới nghe rất là đông, nhưng mà trong số người rất đông đó có hai người thương gia tới nghe. Thì một người nghĩ như thế này: Đức Phật như là một ông vua, và đệ tử của Đức Phật như là bầy tôi trung thần. Phật giảng pháp, đệ tử đọc tụng và truyền bá. Vua Ba Tư Nặc thật là một vị vua sáng suốt, và ông ta hết lòng ca ngợi cái hạnh của nhà vua Ba Tư Nặc. Và ông cũng nghĩ rằng là nhờ vua Ba Tư Nặc mà ông mới biết được cái giáo pháp cao thâm của Đức Phật. Và cũng nhờ vua Ba Tư Nặc mà ông mới có một cái lòng cung kính mười phương Phật Pháp Tăng Bảo. Và do đó ông phát nguyện là ông sẽ thọ trì giáo pháp của Phật. Thì trong khi một người nghĩ như vậy, một người thứ hai là nghĩ khác, nói là cái ông vua này á, cái đồ ngu, mình là đã là vua rồi thì cần đâu có cần cái gì nữa. Nghĩa là có tất cả giang sơn ở trong tay của mình, có tất cả nó là quyền ở trong tay của mình, nghĩa là trong thiên hạ cái quyền muốn sống là mình bảo sống, mà muốn chết là mình bảo chết, nghĩa là không có ai mà dưới quyền mình hết. Mà tại sao nhà vua lại hành động một cách ngu xuẩn như vậy? Thì ông mới cho rằng là Đức Phật cái giống như cái con bò, mà đệ tử Phật là giống như là cái chiếc xe, bò kéo đi đâu thì xe đi đó. Nghĩa là bò chạy đông thì xe chạy đông, mà bò chạy tây thì xe chạy tây. Phật đâu có đạo hạnh gì mà phải cung kính nhiều như vậy. Thì ông nghĩ như vậy đó. Nghĩa là hai người có hai cái tâm niệm khác nhau. Và sau khi mà mọi người chứng kiến cái buổi cúng dường đó rồi, cả hai đều ra đi. Thì khi mà hai người, tại vì họ đi buôn chung với nhau mà, thì hai người đi với nhau, thì đi một khoảng độ chừng vài 30 dặm đường thì họ mệt mỏi quá, mà trời cũng đã tối rồi, cho nên họ mới ghé vào một cái quán trọ để nghỉ qua đêm. Thì tại vì hai người đi buôn cái chuyến này rất là được giá ha? Cho nên là hai người nghĩa là tinh thần rất là phấn chấn. Cho nên khi mà nghỉ đêm đó đó, thì hai người mới nghĩ ra bây giờ mình buôn bán giàu có, mà mình là trúng mối kỳ này, mà nếu mà vô ngủ không thì buồn quá đi. Cho nên hai người, cái ông mà có cái tâm ác đó hả, có cái tâm mà nghĩ Đức Phật giống như con bò đó, mới đề nghị là thôi bây giờ mình mua rượu về mình uống, mình nhậu bữa cho nó đã đời, tại vì mình bán kỳ này được giá. Thì khi mà hai người uống rượu, một cái người mà có cái niệm thiện đó thì được tứ thiên vương ủng hộ, còn cái người mà có cái ác niệm á là bị quỷ thần nó xui khiến, thành ra cứ khiến cho uống rượu, mà ông uống rượu cũng không có nhiều, uống rượu vô thì bị coi như là rượu nó đốt, nó thiêu vào trong bụng, nóng quá. Ông cảm thấy coi như là vì trong lòng nó nóng nảy, nó bực bội quá, cho nên ông mới bỏ ông đi ra ngoài. Khi mà bỏ đi ra ngoài không mát á, thì không ngờ là anh bị say rượu, anh lạng tròn các bạn, thế anh nằm ngủ ngoài đường luôn. Thì lúc bây giờ anh nằm ngủ ngoài đường thì cái anh bạn mà có cái niệm thiện ở trong nhà, anh đâu có hay biết gì đâu, cứ một mình uống rượu à, rồi ngủ tại chỗ. Còn cái anh mà ngủ ngoài đường á, say té ngã ngủ ngoài đường đó, ngủ miết tới sáng. Thì trong cái lúc sáng sớm như vậy đó, có một cái đoàn người buôn, có một cái đoàn xe những 500-600 chiếc xe vậy đó. Thì xe này đi ngang qua, tại vì sáng sớm quá đâu ai để ý đâu, mà hơn nữa là xe bò mà, thì 500-600 chiếc nó đi thì bụi bay mù mịt, cho nên không ai thấy. Thì bò nó giẫm lên xe, nó cán lên làm anh này chết luôn, chết tại chỗ. Thì lúc bây giờ cái người bạn mà có cái niệm thiện á, ngủ say trong nhà, thì anh mới đi tìm bạn, thì ra ngoài đường thì thấy anh bạn của mình bị xe nó cán nát bấy ngoài đường. Thì bây giờ anh mới sợ, anh nói cha, cái kiểu này mình không dám về. Tại vì về thứ nhất á, là bị luật pháp của vua bắt là mình giết người. Cái thứ hai á, là bị thân nhân, bà con của bạn mình á, nghĩ rằng là chắc là mình thấy lợi, cho nên mình giết bạn để mà chiếm đoạt cái tài sản. Vì sợ về anh trốn luôn. Thì tới đây đó, trước khi mà chúng tôi kể tiếp đó, thì xin minh xác với quý vị rằng là không phải vì cái anh có cái niệm ác mà Đức Phật trả đũa, có phải không? Cũng không phải anh có cái niệm thiện mà Đức Phật che chở. Mà đây quý vị phải hiểu như thế nào? Là đây là tất cả đều do cái nghiệp nó tạo ra, chớ Đức Phật không thưởng mà Đức Phật cũng không phạt ai. Đó, quý vị nhớ cho điều đó. Kính thưa đại chúng, khi mà cái anh này anh sợ quá, anh sợ là vì bị nghi ngờ, vì bị luật pháp của vua, cho nên anh mới trốn qua một nước lân cận. Thì anh vừa qua nước lân cận thì lúc đó đó vua của nước lân cận đó lại tự nhiên băng hà. Mà trong cái sấm ký của cái nước đó có nói rằng là tại vì cái vị vua của nước lân cận đó là không có con nối dõi, mà trong sấm ký có nói là sẽ có một cái vị vua, một cái người ở xa lạ tới. Cái người đó là dòng dõi thấp kém, không có tài có đức, sẽ lên làm vua. Và trong nước đó có một cái con thần mã, nghĩa là nó sẽ biết được ai là chân mạng đế vương, thì nó sẽ coi như là có cái dấu hiệu báo cho mọi người biết rằng là người đó là chân mạng đế vương. Thì lúc bây giờ tất cả những cái thần dân ở trong nước đó họ mới coi như là chở trên cái con ngựa đó là những cái áo mão long bào của vua, những là ấn của vua, đi ra ngoài đường, đi để mà tìm người kế vị. Thì cái vừa coi như là vừa cái đám quan quân vừa đi ra đường thì cũng vừa cái lúc gặp cái anh thương gia mà bỏ trốn đó ấy, tới. Thì anh ta thấy coi như là đông quá mà không biết chuyện gì, anh mới chen vô anh coi. Thì lúc đó là những người mà coi như là quan quân ở trong đó thì thấy chung quanh anh này đó, anh đi tới đâu thì có một cái vùng hào quang vàng rực chiếu tới đó. Thì những người đó mới nghĩ rằng là chắc cái vị này cái là chân mạng đế vương. Thì vừa nghĩ như vậy nó thì con thần mã nó cũng vừa thấy cái vị này, nó lại nó quỳ xuống nó liếm chân của anh này. Và mọi người biết rằng là anh này là có cái chân mạng đế vương. Và rồi họ mừng rỡ, họ mới cung thỉnh anh này về lên vua, lên làm vua. Thì lúc bây giờ cái anh này tự nhiên giống như là ở trên trời mà rớt xuống này. Mình nó chạy tị nạn gần chết mà tới một cái nước này tự nhiên người ta lôi mình lên làm vua, không biết cái chuyện gì. Thì anh mới nghĩ rằng là nghĩa là họ cung kính thật sự, chứ không phải lên làm vua mà kiểu vua bộ nhìn thế. Cung kính thật sự, cái gì cũng vua quyết định, cái gì cũng vua quyết định hết trơn. Thì lúc bây giờ anh ta mới nghĩ, anh mới nghĩ này là không biết cái tình hình này đó, cái phước báo này từ đâu mà có. Mình từ hồi nào tới giờ chưa làm một cái việc phước lành nào mà tự nhiên nay là được hưởng phước như thế này, chắc là nhờ ân đức của Phật. Khi mà nghĩ tới đó đó thì ông vua với lại ông mới nói với quân thần, nói như thế này: hôm nay mà trẫm được ngôi vua là có lẽ nhờ ân đức của chư Phật cho nên mới được cái phước báo như thế này. Vậy thì trẫm đề nghị các khanh cùng với trẫm hướng về nước Xá Vệ để mà đảnh lễ chư Phật, để mà đảnh lễ tôn giả, chư thánh đệ tử của Phật, và đồng thời mình thành tâm mình cung thỉnh Đức Phật và chư tôn giả thánh đệ tử của Đức Phật đến đây để mà thọ trai với mình. Thì các quan nghe vua nói, họ cũng khởi lên một cái tâm niệm, họ cũng thích và họ lại về cái hướng nước Xá Vệ, tức là cái hướng mà nước của Đức Phật đang ở. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài tự nhiên ngài biết, khi mà bên này hành lễ thì Đức Phật trong tâm Đức Phật ngài biết được cái việc đó, và ngài mới bảo ngài A Nan thông báo đến tất cả các đại chúng là ngày mai sẽ có vị vua đó cung thỉnh chư tăng đến để mà thọ trai. Vậy thì ngày mai đó Đức Phật đề nghị là tất cả đều sử dụng thần lực để mà đến nước đó. Cái lý do bình thường quý vị biết, Đức Phật không bao giờ khuyến khích chư đệ tử Đức Phật sử dụng thần thông, sử dụng thần lực để mà hàng phục giáo hóa bất cứ ai. Đến với bất cứ ai chỉ đến với bằng tình người, bằng tình đạo để mà giáo hóa, chứ không sử dụng thần thông để mà giáo hóa. Nhưng mà đặc biệt kỳ này, tại sao Đức Phật bảo phải dùng thần thông để đến đó? Có ai trả lời? Có ai nữa? Tức là có cô Diệu Hạnh nói rằng là Đức Phật làm như vậy là đỡ mất thì giờ. Thực ra đó, nếu nói đỡ mất thì giờ, cái đó cũng có đúng một phần. Tại vì từ nước Xá Vệ mà đến một nước lân cận đó, nó không phải như bây giờ mình mà đi xe hay là đi máy bay hả, cái đường xa, cho nên là phải cần sử dụng thần thông để đến đó đúng thời đúng giờ. Và cái thứ hai nữa đó là Đức Phật muốn như vậy đó, là để cho vị vua kia thấy rằng đó, cái tâm niệm thiện của ông đó nó hoàn toàn đúng, tất cả đều do tâm nó tạo ra. Cho nên Đức Phật ngài sử dụng thần thông để đến đó. Thì khi mà nghĩa là trong sáng hôm sau như vậy đó, thì tất cả chư vị Đức Phật và chư thánh đệ tử của Đức Phật đến đó theo thứ lớp ngồi nghiêm trang như pháp. Khi mà thọ trai rửa tay xong thì Đức Phật ngài bắt đầu, còn là dùng trai xong, dùng cơm xong rồi đó, thì sau khi rửa tay thì Đức Phật ngài bắt đầu ngài thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe. Thì lúc đó đó coi như là khi mà sau khi mà mọi người nghe pháp xong rồi, thì cái vị vua mà lên vua, coi như là lên làm vua mà ngoài ý muốn đó, ấy, ông mới chí thành, ông mới đảnh lễ, ông mới hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, từ hồi nào tới giờ con chưa làm một cái việc gì phước thiện, tài cũng không có mà đức cũng không có, nhưng mà không biết vì cái nguyên do nào mà tự nhiên con được cái phước báo như thế này. Thì Đức Phật ngài nói rằng là ngài mới nhắc lại là chính vì khi bệ hạ đến gặp vua Ba Tư Nặc cúng dường, bệ hạ khởi lên một cái niệm thiện cho rằng vua Ba Tư Nặc là một vị vua rất là sáng suốt, lấy nhân nghĩa đạo đức giới luật làm đầu, đó là vị vua đáng noi gương. Vì cái niệm thiện đó mà nhà vua có được phước báo như hôm nay. Và Đức Phật ngài kết luận: ngôi vua không phải dùng sức mạnh mà đoạt, làm thiện được phước, làm ác gặt quả, phước hay quả đều do mình gây ra. Nhân đó Đức Phật ngài nói bài kệ: trong tất cả các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm sai sử tất cả. Nếu mà một người làm ác, khởi cái niệm ác và khuyến khích tất cả mọi người cùng làm ác, thì tội khổ đó nó theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Và cũng vậy, trong tất cả các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói, nếu ta làm hay nghe, nếu ta khuyến khích tất cả mọi người cùng làm việc thiện, thì phước báo cũng đi theo ta như bóng với hình. Quý vị thấy, nghĩa là tất cả trong tất cả các pháp, tâm của con người ảnh hưởng đến đời sống một cách rất là sâu xa. Vì thế mà khi mà chúng ta nghĩ hay chúng ta làm, chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Cẩn thận để mà xử trí, chứ không thôi đó, một cái niệm ác cũng đủ dẫn chúng ta vào cái con đường nguy hiểm. Một cái niệm không cho chân chánh cũng đủ làm cho chúng ta khổ cả cuộc đời. Thành ở đây chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta để tâm của chúng ta buông lung, tâm của chúng ta phóng túng và chúng ta dung dưỡng những cái tư tưởng không trong sạch, thì cái điều đó có thể gây một cái tác hại rất là nặng nề đến cái đời sống của chúng ta. Rất có thể kính thưa đại chúng, rất có thể một cái niệm đó nó gây tác hại nặng nề trong đời sống hiện tại của chúng ta, và không những vậy, nó còn kéo dài liên tục vào những cái đời kiếp ở tương lai sau. Đó là một cái tâm phóng túng, buông lung. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái tâm thấm nhuần tư tưởng trong sạch thì có thể chữa trị được những cái thể xác ương yếu, bệnh hoạn. Chúng ta có thể giữ vững cái con người của chúng ta lành mạnh và có thể điều trị tâm ương yếu của những người khác. Khi mà tâm của chúng ta được vững chắc và an trụ vào trong cái tư duy chân chánh, tâm của chúng ta nỗ lực chân chánh, tâm của chúng ta có một cái sự hiểu biết chân chánh, thì cái ảnh hưởng của nó tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống thật là ý vị, thật là sâu sắc. Do đó mà chúng ta thấy rằng mỗi một cái tâm mà trong sạch, một cái tâm thấm nhuần tinh khiết thì có thể đưa chúng ta đến một cuộc sống an lành và hạnh phúc, đưa cho đến cho mọi người cũng có một cái cuộc sống hòa bình và hiếu hòa với nhau trong cái chiều hướng cùng tu, cùng giải, cùng hiểu tất cả những cái đau khổ trong cái cuộc đời này. Thì thưa quý vị, trong chiều hướng nói về cái sự quan hệ của chúng ta với tâm, với cuộc sống, thì ông tiến sĩ Bernard Grass, giáo sư trường McGill tại trường đại học ở Montreal, thì ông ta có nói như thế này: một bác sĩ chuyên dùng về khoa tâm lý để chữa trị bệnh tất cả những người bệnh tâm thần. Khi mà ông cầm trên tay một chai nước, đóng chặt nút lại và sau đó dùng nước đó tưới vào hạt bắp, tưới vào những cây, thì cái hạt bắp đó và tất cả những cây đó sẽ mọc lên rất là khỏe, rất là mạnh so với tất cả những cái hạt giống không được tưới những cái nước đó. Và ngược lại, nếu một cái bệnh nhân mà với cái tinh thần suy nhược, tâm lý không có ổn định, cầm trong tay một chai nước, tưới vào những hạt bắp, tưới vào những cái cây mà được gieo trồng, thì những cây đó sẽ eo uột, nó không có lớn. Thì thưa quý vị, qua cái sự chứng minh này cho chúng ta thấy, nếu áp dụng vào trong cái cuộc sống tu Bồ Tát Đạo của chúng ta, chúng ta thấy rằng là thường thì con người của chúng ta tu Bồ Tát Đạo, quý vị nhớ tu Bồ Tát Đạo cái hạnh đứng đầu là hạnh gì? Hạnh bố thí. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Bây giờ quý vị phải biết rằng á, là cái hạnh đứng đầu của cái Bồ Tát Đạo là hạnh bố thí. Vậy thì bây giờ đây đó, cái mục đích mà chúng ta bố thí đó, thưa quý vị, có ai biết chúng ta có bao nhiêu cái mục đích? Tại sao chúng ta tu hành bố thí? Bây giờ chúng tôi gợi ý có hai cái nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất để làm gì? Tức là nguyên nhân thứ nhất á, là chúng ta có thể tạo cái nghiệp lành cho chính bản thân mình, và đồng thời đó tạo cái nhân lành để khuyến khích tất cả những người chung quanh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị, phải không, mình làm cha làm mẹ mà mình biết tâm tình rộng rãi, mình biết bố thí, mình ưa giúp người, thì cái tâm lý đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với con cái của chúng ta. Thì bình thường là con cái là nhìn vào những cái gì cha mẹ mình làm, cha mẹ mà keo kiệt quá, con cái nó nói là cha mẹ tôi vậy mà tôi đâu có làm khác hơn được, hả không? Đó là một cái bài học rất là lớn mà chúng ta thấy là trong nhà đó, phần lớn con cái đều nhìn vào cái việc làm của cha mẹ. Lẽ tất nhiên á, là nó không có hoàn toàn 100%, nhưng mà chúng tôi có thể nói rằng đại đa số, cha mẹ ăn ở hiền lành thì con cũng bắt đầu nó noi gương theo, để mà nó theo. Thành nên vì vậy đó, mục đích của chúng ta đó bố thí là để mai kia mốt nọ cho con cháu của chúng ta, cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta, hay nói xa hơn nữa đó là ngay cả những bà con láng giềng của chúng ta. Nếu mà chúng ta ở tốt, bố thí, làm lành thì cũng có ảnh hưởng lớn với những người bà con láng giềng. Bà con láng giềng họ nhìn vào những cái việc làm của chúng ta, họ nói ở cái gia đình đó vậy mà hiền lương, đạo đức, rồi tự nhiên họ cũng có cái cảm mến. Đó, thì đó là chúng ta coi như là cái việc chúng ta bố thí đó, có nghĩa là chúng ta làm thế nào để nuôi dưỡng những cái người chung quanh của chúng ta, từ người thân cho đến những người không thân, để có một cái tinh thần bố thí, để thay ta, để tiếp tục cái công việc bố thí, để làm cho xã hội và nhân loại có một cuộc sống tươi mát như nhau. Kính thưa đại chúng, cái mục đích của sự bố thí đầu tiên là như vậy. Nhưng mà nếu ngược lại đó, nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta làm cho họ tùy thuộc vào nơi ta, chúng ta làm cho họ tệ ra, thì nghiệp ác của chúng ta càng tăng thêm, và cuối cùng phải đọa vào cái đường ác, thì đó là lỗi của mình. Cho nên cái sự bố thí, cái sự cúng dường này phải hết sức là thận trọng, phải có đối tượng, phải có cái hướng dẫn đúng mức, chứ không phải nói bố thí là mình bố thí mà trong khi đó mình không sử dụng đến cái trí tuệ của mình, thì vô tình mình tạo thêm cái tệ cho họ, tạo thêm cái tùy thuộc của họ đến ở nơi ta. Vì vậy đó, khi mà hành bố thí đúng pháp trong cái vòng quỹ đạo của Bồ Tát, thì chúng ta điều thứ nhất là chúng ta sẵn sàng nâng đỡ tất cả những người có chí cầu tiến. Chẳng hạn những người muốn đi buôn mà không có vốn thì mình cho mượn, có phải không? Nhưng mà đó, bây giờ mình, người ta đó không có một chí hướng làm ăn mà mình cho họ tiền, họ đi đánh bài thì làm sao? Cái lỗi tại ai? Lỗi mình xúi người ta tệ ra. Cho nên đó, phải coi, phải xét coi trường hợp nào chúng ta cần phải bố thí, cần phải giúp thì chúng ta hết lòng giúp. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho họ tệ thì chúng ta phải cẩn thận. Hành giả tu Bồ Tát Đạo gieo nhân Bồ Tát vào trong cái tâm của chúng sanh là để sau này họ trở thành một cái vị Bồ Tát giống như mình. Thì như vậy mới có thể là chúng ta thể hiện được cái ý nghĩa của cái sự bố thí. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà cái mục đích thứ hai đó, chúng ta phải bố thí để làm gì? Tại vì cái tâm tình, tâm tánh của chúng ta đó, mình chỉ muốn đem vô mà mình không muốn đem chi ra, muốn thu trước mà không có chi sau, có phải không? Cho nên á, mình bố thí như vậy là để đoạn trừ cái lòng tham lam, cái sự ích kỷ của mình. Vốn dĩ là mình, cái gì á, là con, là cháu, là của mình đều gom hết vô. Nhưng mà đối với người khác thì mình ai chết mặc ai. Đó là cái tâm lý thông thường. Nhưng mà nếu chúng ta có biết đạo, có tu đạo, thì chúng ta thấy rằng cái sự bố thí đó là mình dứt trừ đi cái sang tham, mình xóa bỏ đi cái ranh giới thân với không thân. Đó, vì vậy đó mà khi mà chúng ta làm, chúng ta phải kiểm chứng lại những cái điều mà mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Mà thưa quý vị, kính thưa quý vị, vì vậy đó mà chúng ta phải kiểm chứng lại những cái gì mà chúng ta làm đối với tâm lượng của chư Bồ Tát và tâm lượng của chư Phật. Tâm lượng của các ngài á là một cái tâm lượng thương tất cả chúng sanh như là cha mẹ thương con. Vì vậy khi mà các ngài cho chúng ta cái việc gì, cho chúng ta cái gì, gửi đến chúng ta cái gì, thì tất cả những cái đó đều có một cái niệm lành. và đều có cái khả năng làm cho chúng ta có một cuộc sống an vui, cuộc sống thánh thiện và giải thoát. Còn đối với cái người mà có cái tâm tình như là tham lam, như là ích kỷ, thì cái điều đó quý vị phải nên cẩn thận. Có đôi khi chúng ta cần cái sự giúp đỡ, có đôi khi chúng ta cũng cần cái sự cho của người ta. Nhưng mà với một cái tâm tình tham lam ích kỷ đó đó, khi mà mình nhận của người ta cúng dường bố thí, thì mình nhận cả một cái tâm hồn tham lam và ích kỷ của người ta. Vì vậy chúng ta không nên nhận. Tại vì nếu mà chúng ta nhận như vậy đó, thì trong những cái gì mà người ta cho tới với mình, thì họ gói ghém cả một cái tâm hồn ích kỷ, một cái tâm hồn tham lam vào trong cái món quà đó, vào cái sự cho chúng ta đó. Mà khi mà chúng ta nhận như vậy đó, vô tình chúng ta nhận tất cả những cái gì ích kỷ, những cái độc tố đưa vào mình, rút hết vào mình của mình. Thì khi mà chúng ta ôm những cái sự đau khổ, phiền não, tham lam, ích kỷ đó đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn của chúng ta nặng trĩu và chúng ta cũng không làm được cái việc gì. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Pháp bố thí này, khi mà chúng ta biết được việc đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự bố thí này không phải là sự bố thí của chư Phật, không phải là sự bố thí của chư Bồ Tát. Càng bố thí càng nhiều thì càng tăng trưởng nghiệp ác cũng càng nhiều. Vì vậy Đức Phật ngày dạy chúng ta muốn bố thí đến người khác, muốn giúp đỡ bất cứ một ai, chúng ta ít nhất phải có ba cái tâm để mà suy xét những cái việc làm của chúng ta. Tâm thứ nhất là cái trực tâm, tức là khi mà chúng ta cầm cái đồ vật gì đó mà cho ai, cầm đồ vật gì đó mà cho người nào, thì chúng ta phải kiểm soát coi cái tâm của mình đó có mưu đồ gì không, phải không? Tại vì cái tâm lý của mình á, khi mà mình đưa ra một cái gì đó là mình phải có cái nghĩ rằng là khi mà tôi làm cho anh chuyện này đó, anh phải làm cho tôi cái chuyện kia. Phải có điều kiện mà, phải không? Phải có điều kiện, tức là giúp đỡ như vậy là giúp đỡ có điều kiện, tức là có cái tham lam, có cái mong cầu, cái đó là có cái mục đích. Cho nên lòng của hành giả thực sự không được. Vì khi mà mình cho người ta cái việc gì thì mình nghĩ một cái lòng ngay thật là mình bố thí là vì mình thấy việc đó mình cần phải làm, mình cần phải giúp đỡ là mình giúp đỡ. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta đó cho người ta việc gì mà tự nhiên thấy cái tâm của người ta nó cong quẹo, thì biết rằng cái mục đích của mình không có đúng. Tại vì đó, đối với cái người nhận, với chúng ta nó giống như gương với hình, có phải không? Mình đứng trước gương như thế nào thì nó phản ảnh, nó cho mình thấy cái con người thật của chúng ta như thế đó. Cho nên đó là tại sao đó mình giúp đỡ người ta mà người ta là phản mình đó, là vì chính thực tâm của mình nó không có ngay đó. Đó là cái trực tâm, mình phải nhìn mình vì không vì điều kiện nào cả. Mình đến với ai, mình giúp bất cứ ai chỉ vì mình cần phải giúp là mình giúp. Cái thứ hai là thâm tâm. Mình xét coi từng đáy lòng của mình, coi cái cốt lõi của nó là gì. Lúc mình mà mình cho người ta việc gì đó, cho người ta cái gì đó, coi tâm của mình có vui không. Tại vì có nhiều khi mình cho nhưng mà lòng mình không muốn. Quý vị có ai gặp lần nào chưa? Cái lúc mà bây giờ có nhiều người nói cứ cằn nhằn, cho mà cằn nhằn, cứ xin hoài à. Nhưng mà cho nhưng mà mình không vui, là tại sao cứ xin tôi hoài à? Mình xin thì mình không cho thì không được, nhưng mà cho là mình cằn nhằn. Thì như vậy đó, còn có cái cằn nhằn là không được. Tức là cái tâm của mình, trong thâm tâm của mình á, nghĩa là khi mà cho là mình cho với cái niệm thật là an lành, thật là vui vẻ, nghĩa là không cần suy tư, nghĩa là cần là cho thôi, chứ không phải mình cho mà mình còn gửi gắm vào đó một cái tâm tham, một cái tâm sân, một cái tâm si, một cái tâm phiền não của mình. Thì lúc đó tâm hồn của mình thật sự chưa có thảnh thơi và chưa có an lạc. Kính thưa đại chúng, thì khi mà nói về cái thâm tâm đó, thì chúng ta phải coi như là mình đến với người ta, mình cho người ta cái gì với một cái tâm hồn thật là vui vẻ, thì được như vậy đó, thì đó là cái tâm của chư Phật. Được như vậy đó, thì tâm hồn của chúng ta mới thảnh thơi với an lạc. Và đó là cái chí nguyện mình muốn cầu cái đạo Bồ Đề bằng cái con đường tu Bồ Tát Đạo, đó là bố thí. Còn bằng ngược lại đó, nếu mà chúng ta có cho, chúng ta có làm việc gì đó nhưng mà không hồi đủ những cái đó, thì đó chưa phải là bố thí, mà đó là trao đổi với một cái điều kiện, chứ không phải bố thí. Cái thứ ba cũng là cuối cùng, tức là Bồ Đề Tâm. Đứng trên một cái lập trường mà tâm Phật với tâm của chư Bồ Tát đó, khi mà có bố thí thì mới thành được cái đạo Bồ Đề. Thành ra tâm Phật và tâm Bồ Tát là một cái tâm không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Nghĩa là màu da chủng tộc, sử dụng tâm này mà bố thí thì cái tâm đại bi của mình, sử dụng cái tâm mà không phân biệt Bắc Nam, không phân biệt da vàng, da đen, da trắng, da đỏ, thì đó cái tâm đó đó, chúng ta mới có được cái tâm đại bi, mà cái tâm của chúng ta mới chan hòa đến tất cả mọi người một cách rất là tuyệt đẹp. Trong trường hợp này đó, chúng ta có thể ví rằng dù cho đó nước nó vẫn đục nhưng mặt trăng vẫn chiếu vào. Cái điều này ý muốn nói rằng khi mà chúng ta thực hiện được những cái tâm như vậy đó, thì dù cho dù là chúng ta đang sống trong cái cuộc đời hiện tại nhiều đau khổ, nhiều phiền não, một cái con người phàm phu như chúng ta đây, chúng ta vẫn có được một cái cuộc sống rất là thánh thiện. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải biết. Thì thưa quý vị, khi mà một cái người mà tu học đủ được ba cái tâm bố thí này, thì cái người nhận được cái món quà của mình, người ta có cái tâm vui, mình có cái tâm an lạc, thì như vậy mới thực sự là bố thí gì? Bồ Tát Đạo. Nhưng mà bố thí Bồ Tát Đạo á, tức là mình không có một cái sự nuối tiếc, còn có một cái tên nữa gọi là bố thí Ba La Mật. Xin quý vị vỗ cho Trạm Pháo Tài. Nếu quý vị thấy bố thí mà mình ấy còn than phiền, tôi cho 1 đồng á, đòi 10 đồng, mình cũng cho vậy, nhưng mà mình cằn nhằn, mình than phiền, thì như vậy đó, bố thí đó chưa phải là bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật có nghĩa là đòi bao nhiêu cho bấy nhiêu mà không cần điều kiện. Nhưng trong đời này có ai làm được cái đó, phải không? Nếu mà làm được thì mình biết rằng mình đã thành tựu bố thí Ba La Mật. Kính thưa đại chúng, chúng sanh, tất cả mọi người là tấm gương, nó phản chiếu cái tâm của mình. Tâm của chúng ta thế nào thì hiện lên chúng sanh như vậy. Nhờ cái tấm gương đó mà chúng ta thấy được mặt của mình. Có nghĩa là mình đến với điều kiện nào, cái hoàn cảnh ở nơi đó phản ứng, phản ảnh như thế nào, thì mình thấy được cái con người thật của mình. Thành ra cũng vậy, cái nhờ cái đối tượng của chúng sanh mà Bồ Tát biết được là Bồ Tát có cái tâm mình là Bồ Tát. Cho nên cái sự bố thí thành tựu đối với chúng sanh thì đồng với nghĩa là chúng ta thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nên như chúng tôi nói với quý vị đó, khi mà chúng ta làm cho tất cả mọi người an vui mà mình không có một cái sự vướng mắc nào, tức là chúng ta thành đạo ở nơi này. Đừng nói để khi nào mình phủi chân lên bàn rồi mình mới thành Phật nha. Phải thành ở nơi đây. Đó. Thành đất đồng, thưa quý vị, coi như là nếu mà chúng ta có một cái sự lý giải như vậy đó, về cái phương diện đạo học, mới nghe qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mê tín và hoang đường, không có căn cứ. Nhưng mà thưa quý vị, những cái bí mật đó, gần đây ông tiến sĩ Grass, cũng là một giáo sư đại học ở Montreal mà chúng tôi vừa nói đó, thì ông có nghiên cứu và ông có chứng minh như thế này. Tâm trạng con người nó ảnh hưởng đến những cái năng lực đó. Cái năng lực mà trước đây chưa được xác định ngày nay là đầu đề được ngành y khoa nghiên cứu một cách rất là rộng rãi, từ cái phương thức trị liệu đến các cuộc quan sát trong phòng thí nghiệm đã cho biết tâm có ảnh hưởng đến rất nhiều với vật chất. Thì thưa quý vị, nếu cái điều này mà đúng đó, thì chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều, mà chúng ta thấy rằng những cái sự mà chúng ta hiểu đó có thể nói rằng một cái sự suy diễn hợp lý, rằng là tâm của chúng ta có thể ảnh hưởng đến tâm. Đến với một cái người mà có một cái tâm từ, tự nhiên mình thấy có cái sự tươi mát. Quý vị có đồng ý không? Đến với một cái người đó đó, mình thấy có một cái sự nương tựa vững vàng. Đó là tâm ảnh hưởng đến tâm. Và nếu thực sự tâm có ảnh hưởng đến tâm và tâm ảnh hưởng đến con người, thì cái sự xác định của tiến sĩ Grass như thế, chúng ta không có ngạc nhiên khi mà chúng ta săn sóc một người bệnh. Đến với một người bệnh mà một người có cái tâm hồn, có cái lòng từ bi, có cái lòng thương người, thì cái bệnh nhân đó nó rất là mau lành. Khi mà có một cái người có một cái tâm rất là từ bi, rất là thương người, mình cho người ta ăn cái gì thì những cái thứ ăn đó, những thức ăn đó giống như là vị cam lồ, giống như là vị thuốc tiên chữa lành cái bệnh cho người đó. Còn nếu mà chúng ta đến với một cái người, mình nuôi một người bệnh và tâm của mình với một cái lòng giận hờn, với một cái ích kỷ, với một cái ganh tị, với một cái sự nhỏ nhen, với cái tật đố đó, thì mình đến với cái người đó đó, bệnh không bớt, bệnh càng nặng thêm. Lý do là mình đưa tất cả những cái độc tố trong người của mình vào trong người của họ, cho nên bệnh không mạnh. Thì tại sao có những người, người ta nói là mát tay. Mát tay đó không phải là giỏi, mà mát tay đó đó là, đó là cái tiếng nói của cái người thông thường. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy rằng là, thực tế chúng ta thấy rằng là cái tâm của chúng ta luôn luôn có cái sự quan hệ đến tất cả tâm của mọi người. Khi mà chúng ta có cái tâm từ bi thì đó là những cái liều thuốc mình mang đến cho họ. Nên nếu một cái người mà có cái tâm từ bi như vậy đó, đem thức ăn đến cho họ là mình đem vị cam lồ. Còn nếu một người có cái tâm keo kiệt bỏng sẻn thì mình đến chỉ là mang thêm cái độc tố cho họ. Vì thế mà trong mỗi gia đình á, chúng ta thấy rằng muốn mà có thêm những cái hạnh phúc, những cái tươi mát thì làm sao? Quý vị nói làm sao? Phải có thêm cái tiếng cười, phải có thêm cái tiếng nói, tiếng cười để mới có cuộc sống an lành, có phải không? Nếu mà trong nhà đó cái giận hờn càng chất chồng, cái sự hiểu lầm, cái guốc mắc càng nhiều, thì mình chỉ đưa cho nhau những cái độc tố mà thôi. Cho nên phải cẩn thận cái điều đó. Về vật chất chúng ta thấy chúng ta có rất nhiều, mà có thể chúng ta sống rất khỏe. Nhưng mà về tâm hồn, nếu chúng ta không khéo thì cái tâm hồn của chúng ta sẽ ương yếu, và chúng ta sẽ vướng phải những cái bệnh mà cái nguyên do chính là do tham sân si của chúng ta đã gieo vào nhau một cách trầm trọng. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng là ít nhiều nó có ảnh hưởng, gieo những cái độc tố vào những người xung quanh của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng phần lớn các cái chứng bệnh của nhân loại đều do tâm mà nó gây ra. Nếu mà tất cả những chứng bệnh của nhân loại do tâm gây ra thì phải do tâm mà trị, nó mới chữa lành được. Vì vậy đó mà chúng ta thấy một cái bệnh nhân, nếu một cái người đó có một cuộc sống rất là lạc quan thì cái bệnh đó nó sẽ mau mạnh, có phải không? Một cái bệnh nhân, kính thưa đại chúng, nếu mà đến với một cái người mà bệnh mà cứ nghĩ rằng mình không bao giờ mạnh, cứ nghĩ rằng bệnh của mình á, nó đến đó là bế tắc, thì cái bệnh đó sẽ không bao giờ mạnh. Tại vì cái yếu tố tâm linh là yếu tố hết sức là cần thiết như chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Những trường hợp mà nhiều trường hợp được bệnh mà được chữa khỏi nhanh chóng là tất cả đều nhờ đức tin. Cái thứ nhất á, là chính cái bệnh nhân đó nó tin vì bác sĩ đó giỏi, tin thiết thuốc đó hay, cho nên bệnh sẽ mạnh. Đến với một bác sĩ mà nói ông bác sĩ này dở quá à, thì quý vị nghĩ sao? Bệnh có mạnh không? Ngay từ đầu mình đã chê ông dở rồi thì bệnh làm sao mạnh? Rồi uống cái thuốc đó mình không tin tưởng là thuốc đó là hay thì bệnh sẽ không mạnh. Cho nên đức tin cũng hết sức là quan trọng. Đến với một người nào đó có nghĩa là mình đặt hết tin tưởng vào cái vị bác sĩ đó à, và khi bác sĩ đó cho thuốc là mình biết rằng thuốc đó là thuốc hay để trị bệnh cho mình. Đó là yếu tố mà có thể giúp chúng ta mau lành bệnh. Và cũng vậy đó, người bác sĩ đó, đó với một cái tâm từ bi đến với bệnh nhân đó chỉ vì cần phải điều trị bệnh nhân đó cho lành bệnh, chứ không phải đến để nuôi bệnh để lấy thêm tiền. Nếu mà bằng cái tâm tình đó thì bệnh không bao giờ mạnh, mà mạnh cũng khó lành lắm. Tại vì đó, cái tâm của ông đã không muốn bệnh mạnh mà làm sao mạnh được. Đó là cái lý do mà mình thấy rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là tâm là một cái hiện tượng vi tế hết sức là phức tạp. Tư tưởng của con người diễn đạt thành ra lời nói và hành động. Hành động và lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành cái thói quen, và thói quen lâu ngày nó tạo thành cái tâm tánh của mình. Và tâm tánh là kết quả của những sinh hoạt do tâm chuyển hướng con người của chúng ta. Và như vậy đó, tâm của mỗi người có khác nhau. Và ở đây thưa quý vị, nhà tâm lý học họ có phân loại, có hai loại tâm. Tâm thứ nhất là tâm hướng ngoại. Tâm hướng ngoại tức là những cái loại tâm mà con người thích nói, thích cười, thích ồn ào, thích đến cái chỗ đám đông à, thích nói những cái chuyện mà xô bồ vậy đó. Thành ra vì vậy đó, khi mà ngồi yên lặng họ cảm thấy cô đơn lắm, thì đó là cái loại tâm hướng ngoại. Còn là tâm hướng nội đó, thì chúng ta có thể bỏ những cái lối sống ở phồn hoa đô hội, chúng ta rút về ẩn dật để tìm một cái sự an nhàn thanh thoát, để tìm một cái yên lặng trong cái hoàn cảnh chung quanh, và tìm cái sự yên lặng trong cái tâm hồn của chúng mình à, trong của chính mình. Thì thưa quý vị, trong cái sự im lặng đó, chúng ta sẽ chứng nghiệm những cái giá trị trong cái sự im lặng đó. Đó là cái hành trình mà chúng ta trở về cái cuộc sống nội tại của chúng ta. Khi mà chúng ta rút vào trong cái im lặng tuyệt đối cô đơn như vậy đó, thì chúng ta có thể nhìn chúng ta một cách rất là trung thực. Tại vì bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì mình cứ chạy đuổi theo cái muôn ngàn đối tượng, cho nên nghĩ về mình được bao nhiêu phần trăm mình không biết, rất có thể không có phần trăm nào. Tại vì mình không biết thực sự cái con người của chúng ta là ai, thì như vậy chúng ta từ từ chúng ta sẽ quên chúng ta đi. Thành ra trong cái yên lặng đó, chúng ta sẽ trở về với cuộc sống của chúng ta, và như vậy chúng ta thấy chúng ta đúng như thật sự chúng ta là như vậy. Và chừng đó chúng ta có thể có được những cái phương cách mà chúng ta có thể vượt qua những cái khuyết điểm và những cái giới hạn có ở trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, thời gian mà chúng ta sống yên tịnh, hoặc là thời gian tu học quán niệm, tu học tụng kinh, tu học hành thiền, quý vị thấy đó là cái thời gian có hoang phí hay là thời gian rất là lợi ích? Thưa quý vị, thời gian đó là thời gian đó rất là lợi ích. Tại vì mình có cơ hội mình trở về với chúng ta, thì mới nhìn qua đó, cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nó không thấy có kết quả nào cả. Nhưng mà thưa quý vị, đừng nản lòng. Càng về lâu về dài thì chúng ta thấy công trình tu tạo đó sẽ tạo cho chúng ta có một cái nguồn nội tài, sẽ tạo cho chúng ta có một cái niềm tin vững chãi, sẽ tạo cho chúng ta có một cái bẩm tánh rất là dũng mãnh. Và từ đó chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái gian lao chướng ngại trong cuộc sống. Nếu có thể tìm được những cái thì giờ rảnh rỗi nào đó, chúng ta cũng nên tách rời khỏi cái cuộc sống xô bồ, tách khỏi cái cuộc sống ồn ào náo nhiệt để mà mình tập hành thiền. Một ngày 10 phút cũng được, 15 phút cũng được. Trước khi đi ngủ 5 phút ngồi thiền cũng được. Sau khi thức dậy 5 phút ngồi thiền cũng được. Để tâm của mình, mình quân tập, mình tập từ từ. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì một ngày một hay là hai lần, tất cả những cái đó đều là một cái sự lợi ích cho cái cuộc sống của chúng ta. Những cái điều đó, nếu mà chúng ta làm việc trong thường ngày như vậy, thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự tiến bộ rất là vượt bậc. Điều đó chúng tôi nói chắc chắn không có cái sự nghi ngờ. Nếu quý vị làm thì quý vị sẽ thấy. Mà thưa quý vị, đây là một phương cách rất là tốt đẹp để tăng cường